ơn về trời đất ta che chở cho chúng ta, để cho chúng ta có một không gian, có một cuộc sống, có thể tồn tại được ở trên trái đất này, duy trì được giống loài và phát triển nhân loại như bây giờ, hoặc cho dù có phát triển đến gấp nhiều lần thế này đi chăng nữa, thì tất cả cũng đều phải nhờ vào cái ân trời che đất chở, thì nhân loại chúng ta mới tồn tại được, chúng sinh mới tồn tại được, tất cả các loại hữu tình, vô tình, hữu hình, vô hình mới có thể cùng nhau tồn tại được ở trên địa cầu này, trên trái đất này. Cho nên ân trời che đất chở đặc biệt rất là lớn lao. Chính vì vậy cho nên trong bốn trọng ân, nhà Phật chúng ta xếp lên là ân thứ nhất. Trong bốn ân lớn thì ân trời đất là ân thứ nhất. Thế chúng ta đừng có nghĩ rằng trời đất là tự nhiên. Người tu chúng ta cần gì phải ghi nhớ, cần gì phải báo đền. Trời đất là tự nhiên, là tự có, làm gì mà phải báo đền. Xin thưa các quý vị, không có cái gì là tự nhiên, không có cái gì là tự có cả. Mà trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy là vạn pháp do duyên sinh. Tất cả đều là do nhân duyên, do cái cộng nghiệp với nhau mà thành hết. Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc có phải tự nhiên có đâu. Thế giới đó được hình thành là bởi đại nguyện của Tỳ Khiêu Pháp Tạng đấy chứ. Trước đó có thế giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm rộng lớn như trong kinh nói đâu, không có. Từ khi nghe Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, Ngài thuyết kinh và hiện ra các thế giới thanh tịnh khắp mười phương cho Pháp Tạng Tỳ Khiêu nhìn thấy, cho nên Pháp Tạng Tỳ Khiêu mới phát nguyện rộng lớn trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, đó là muốn thành lập một cõi nước, một thế giới trang nghiêm thanh tịnh rộng lớn, thọ lượng đại chúng ở trong thế giới đó thì vô lượng vô biên, gọi là vô lượng thọ, công đức cũng vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn, cho nên là vô lượng công đức, quang minh vô lượng vô biên trên thân thể để trang nghiêm thân thể thì gọi là vô biên quang, vô ngại quang, vô đối quang, siêu nhật nguyệt quang, tức là ánh sáng trên thân thể của chư Phật và Bồ Tát thánh chúng ở thế giới đó thì nhiều vô lượng vô biên, sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng, cho nên gọi là siêu nhật nguyệt quang. Ánh sáng đó không bao giờ bị đoạn dứt, không bao giờ bị tắt đi, cho nên thế giới đó, ánh quang của chư Phật Bồ Tát và thánh chúng ở thế giới đó gọi là bất đoạn quang. Bất đoạn quang tức là ánh sáng không bị gián đoạn. Ánh sáng thế giới chúng ta này còn có gì? Lúc mờ, lúc tỏ, lúc có, lúc không. Ban đêm thì ánh sáng mặt trời không thể chiếu được. Mặt trời vì ngăn cách giữa các hành tinh với nhau, giữa mặt trời, mặt trăng và trái đất, cho nên mặt trời, ánh sáng mặt trời không chiếu qua được, xuyên qua thủng được mặt trăng, cho nên bị cái bóng của mặt trăng nó to lớn, nó che phủ cả một phần lớn của trái đất chúng ta, cho nên cái phần che lớn đó trở thành bóng đêm, thành màn đêm. Cho nên thế giới của chúng ta, ánh sáng của mặt trời còn bị ngăn che. Mặt trăng cũng thế, cũng còn bị ngăn che. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy ánh sáng thế giới chúng ta lúc có, lúc không, lúc mờ, lúc tỏ, ánh sáng mặt trời mặt trăng còn bị đám mây mù che. Mấy hôm nay, gần tuần nay chúng ta thấy cả miền Bắc chúng ta gần như không thấy ánh mặt trời. Sau cơn bão số 3 chúng ta thấy là mưa suốt ngày gần như không có mặt trời. Mưa đến kỷ lục, mưa đến gọi là đại hồng thủy luôn. Vượt cả cái mốc lụt lịch sử trên 60 năm trước của đất nước chúng ta. Còn trước 60 năm trước là không biết là có trận nào nữa không. Nhưng mà các nhà khoa học, các nhà dự báo thời tiết của nước Việt Nam chúng ta thấy rằng hơn 60 năm qua đây là trận lụt lịch sử. Thế còn trên 60 năm trước thì không biết có hay không. Vì các cụ 90 đến 100 tuổi các cụ bảo chưa có thì có nghĩa là chưa có. Đúng không? Các cụ mà sống 100 tuổi các cụ bảo tôi chưa được chứng kiến cái trận lụt như thế này bao giờ. Có nghĩa là trên cả 100 năm rồi. Thì không phải là trên 60 năm nữa. Và chúng ta biết là gần như toàn bộ các tỉnh đồng bằng miền Bắc chúng ta ven ven sông Hằng, ven ven sông Hồng, từ đỉnh sông Hồng là Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội, rồi xuống ven ven có cả gì bên sông Cầu, sông Đuống, Bắc Ninh, Bắc Giang, thậm chí cả những tỉnh ở trên vùng cao hơn là Thái Nguyên, thậm chí là cả ở trên tỉnh gì bên trên Thái Nguyên đó. Đó. Chúng ta thấy còn xuống dưới mạn dưới phần cuối cuối của sông Hồng như là đấy Hưng Yên, xong rồi Hà Nam, Nam Định, rồi Thái Bình, rồi cái gì đấy Nam Định, rồi bên cạnh Nam Định là tỉnh gì đấy, Ninh Bình, xong đấy là Nam Thái Bình, cứ dọc cái sông Hồng nước đi xuống hết. May mắn là cho đến giờ phút này Hà Nội chúng ta vẫn giữ được nội thành. Có nghĩa nội thành các đê vẫn giữ được, không bị vỡ đê. Nước nó chỉ tràn vào các khu vực phân lũ mà thôi. Ở vành đai 2 của nội thành chúng ta về phân lũ các cụ ngày xưa chúng ta đã tính hàng nghìn năm trước. Hàng nghìn năm trước các cụ chúng ta đã tính hết rồi. Đấy. Nước lũ đến đâu, làm đến đâu, làm đến đâu. Nó phân ra từng khu phân ra. Để cứu Hoàng Thành, ngày xưa gọi là cứu Hoàng Thành, bây giờ gọi là cứu thủ đô. Thủ đô mà ngập như các quận huyện ngoại thành thì thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Thiệt hại có thể nói là khủng khiếp luôn các quý vị. Mà có ảnh hưởng đến nhiều thứ chứ không đơn giản. Cho nên ngày xưa, từ thời xưa, cha ông của chúng ta hàng nghìn năm trước á, các cụ đắp đê đã tính hết rồi. Thế bây giờ con cháu chúng ta phải giữ của các cụ ngày xưa chứ. Ngày xưa các cụ tính hết. Cho nên mấy năm trước, lúc bác Vương Đình Huệ còn làm bí thư thành ủy Hà Nội và tính cho xây dựng toàn bộ hai cái thành phố ven sông Hồng ấy. Chỉ để lại cái sông Hồng nó để đến cái mép nước trở lên thôi. Quy hoạch hết. Bãi hai bãi nổi hai bên sông Hồng, rồi bãi giữa các thứ vân vân, quy hoạch hết, các nhà khoa học rồi mọi thứ rồi đi vào để làm, ối thằng doanh nghiệp chết vào đấy, không biết đổ vào đấy bao nhiêu tiền để làm quy hoạch đấy rồi. Khi thầy biết cái điều đó, thầy cực lực phản đối cái việc đó. Lúc đó có cụ cố vấn của cụ tổng trước lên ăn cơm với thầy, thầy cực lực phản đối, thầy bảo làm như thế không ổn. Các cụ chúng ta ngày xưa hàng nghìn năm đã tính toán cái phân luồng cái lũ nó đi như thế nào rồi. Thế mấy cụ còn mấy bác đi cùng bảo ôi thầy ơi bây giờ có đâu nước nữa, tất cả các thủy điện nào, thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La, rồi các thủy điện nó ở đầu nguồn người ta tích nước hết rồi. Làm gì có lũ nữa đâu, bao nhiêu năm nay có lũ đâu. 30 năm nay, 40 năm nay có trận lũ nào lớn đâu, người ta điều tiết nước hết rồi thầy ạ, không phải lo cái đấy đâu. Thầy nói rằng các bác nhìn một mà không nhìn hai. Tuổi thọ của mỗi thủy điện nó chỉ được khoảng 100 năm là cùng thôi. Thầy cứ cho là các bác đi. Điều các bác gọi là luôn luôn bảo trì bảo dưỡng thì 200 năm là cùng chứ bao nhiêu. Vì cái bê tông, cái sắt thép, cốt thép, bê tông, cốt thép nó chỉ chịu được thế là nó hết thôi. Mà đến khi mà nó vỡ một cái thì thôi cả cái thủ đô thì đi toang hết luôn. Dọc từ trên Hòa Bình đi xuống Hà Nội ra tận tới biển để đi toang hết luôn. Lúc đấy chẳng cần đánh. Đấy thì nó nói là thiên tai. Ai biết trước được? Không có một ai có thể dự đoán được trước thiên tai là tất cả các hồ thủy điện nó giữ được hết nước. Thủy điện đây thì phải xả chứ, làm sao mà giữ được, giữ nó vỡ còn chết nữa. Trên thế giới là có mấy nước châu Âu bị vỡ thủy điện rồi đấy. Nó quét cho cả tỉnh luôn, cả tỉnh đi sạch luôn. Dân số hàng mấy chục ngàn người, hàng triệu người đi sạch luôn. Có cái gì tồn tại được đâu. Thế thầy mới nói đấy là thiên tai thôi nhá. Còn là chiến tranh. Ai dám khẳng định đất nước chúng ta hòa bình được mãi mãi, nghìn năm, vài nghìn năm. Chẳng có một quốc gia nào khẳng định đất nước tôi hòa bình mãi được đâu. Kể cả Mỹ. Kể cả Mỹ cũng không thể khẳng định là đất nước tôi hòa bình mãi được. Đất nước tôi bá chủ thế giới mãi được. Không có. Từ xưa đến nay không có một quốc gia nào hòa bình mãi được. Cũng không có một quốc gia nào bá chủ mãi được các quý vị. Cho nên tôi nói nó không may chiến tranh. Chiến tranh bây giờ nó có phải đi vác súng AK rồi vác súng phóng lựu như ngày xưa mà phục nhau mà đánh nhau nữa đâu. Có phải là cầm dao cầm kiếm để đánh nhau nữa đâu. Bây giờ tận ngoài Biển Đông thậm chí là ở hàng nghìn km người ta bắn vào. Mỗi thủy điện một quả tên lửa siêu thanh ấy, đi bay sạch luôn có gì đâu. Chẳng cần phải đánh nhiều. Đến lúc đó thì không cần phải đánh nhiều. Cái đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba, cái điều quan trọng nhất là điều quan trọng là cha ông chúng ta tính cái luồng phân lũ từ ngày xưa. Mà phân lũ đâu có phải cứ hai bên sông xây tường cao lên nó chịu đâu. Nước nó chảy vào đâu. Nó phải có nó chứa nước chứ. Cho nên các cụ ngày chúng ta đắp đê ngày xưa các cụ đắp nó rộng ra. Không đắp gần bờ. Đắp gần bờ thì nó sẽ bị... cái lượng chứa nước không được nhiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó dễ sạt lở. Những khu thượng nguồn ấy, thì nước nó không đọng thì các cụ đắp gần bờ. Chúng ta thấy những cái bờ ở trên đê sông Đà, đê sông Hồng các thứ chúng ta thấy các cụ đắp nó cứ gần bờ. Nhưng mà đến cái đoạn nào trúng thì các cụ lại thêm một cái đê phân lũ ra, vành ra một cái khu nào đó nữa. Đấy, nếu mà nó có vỡ thì nó hoặc là nước nó tràn thì nó tràn nhiều quá thì nó tràn vớt cả vào cái đấy, ngập trong cục bộ trong một cái khu vực một vài xã một vài huyện nào đó đấy, kiểu như cái hồ chứa nước nhỏ ấy, cho nó vào đấy. Đấy là ngày xưa các cụ đã tính hết. Và xuống cái mạn bằng ấy thì nước nó không chảy xiết được như ở trên thượng nguồn, trên trung du. Thì xuống khu vực Hà Nội chúng ta trở đi cho đến xuống tận cửa biển là nó cứ bằng nó cứ đi bằng dần đó. Trung du Bắc Bộ mà này, hay là đồng bằng Bắc Bộ mà, có phải gọi là thượng gọi là vùng miền núi đâu, có độ dốc đâu mà nó chảy nhanh được. Cho nên chúng ta thấy xuống khu vực từ khu vực chỗ Hà Tây cũ và bây giờ là Tây Hà Nội đó và Đông Hà Nội đấy, chúng ta thấy sông các cụ đắp to ra, có bao giờ cái đê các cụ làm sát đó, sát xong rồi là còn một đê vòng ngoài nữa. Để bảo vệ trong nội đô nữa. Đó. Làm to như thế thì là gì? Để gọi là nó chứa nước. Xuống trên cao thì nước nó chảy nhanh. Thì nó ví dụ như là 200 mét sông hoặc 300 mét sông là đủ. Nhưng xuống dưới này nó phải là 500 mét sông, thậm chí là 1.000 mét sông cơ. Lúc mùa khô thì nó xuống tận đáy thì chúng ta nhìn là bình thường. Nhưng mùa mưa chúng ta mới thấy. Thầy cực lực phản đối cái việc làm cái việc đó. Mặc dù mình chỉ là một người dân thôi, một vị tu sĩ thôi, một người dân thôi, nhưng mà nhìn thấy các bác cái quy hoạch mà nó không ổn như thế. Cho nên đến thời mà bác Đinh Tiên Dũng về làm bí thư Hà Nội, thầy ngồi với bác, thầy nói là báo cáo bí thư mà bí thư phải xem thế nào. Bí thư mà cứ để cái thành phố như thế là không ổn về ba mặt. Một là cái thiên nhiên, hai là cái không may chiến tranh, thứ ba là mùa lũ mà nó đến mình phải tính. Mùa lũ nó đến, bây giờ không mưa không phải là năm nay không mưa, hoặc 10, 23, 4, 5, 10 năm trước không mưa không phải không lúc nào nó không mưa. Cho nên bác phải tính đến cái đó. Làm được thành phố hai ven sông Hồng, sông Hàn của Hàn Quốc thì quả thật là đẹp, cực kỳ đẹp, gọi là tráng lệ luôn, có thể là nhất Đông Nam Á luôn. Nhưng mà mình phải xem cái địa lý của mình. Tôi nói bác phân tích với bác Bí Thư là phải xem cái địa lý của mình này này. Nó không giống với con sông của Hàn Quốc. Địa lý của mình cái thượng nguồn nước nó quá nhiều, mà tất cả rất nhiều con sông, nhiều tỉnh miền Bắc, miền núi phía Bắc chúng ta là đổ vào con sông Hồng. Chứ con sông Hàn là nó đi chạy thẳng thôi. Mình là nào là tất cả các tỉnh miền núi Tây Bắc, rồi khu vực bên Tuyên Quang, rồi Bắc Cạn, rồi Thái Nguyên, rồi vân vân, đều đi như chảy về con sông Hồng hết cả. Nó đều đổ vào con sông Hồng hết. Chúng ta làm đó thì nó ngăn cái dòng nước. Khi mà có lũ lớn đại hồng thủy thì chúng ta không chống được. Đấy. Một đề đấy tôi nói là thứ nhất là đấy đi, là về các thủy điện mà nó vỡ thủy điện một cái là đi sạch. Cái thứ hai là chiến tranh. Cái thứ ba là đại hồng thủy. Chúng ta phải tính đến cái đó cho con cháu hàng nghìn năm sau, chứ giống như các cụ ngày xưa tính cho chúng ta, chứ không phải chúng ta tính có 30 năm, 50 năm. Các bác quy hoạch đến 50 năm, 50 năm ăn thua gì? 50 năm chúng ta còn vẫn chưa qua hết đâu, chúng ta chưa chết đâu. Các cụ ngày xưa tính chúng ta hàng nghìn năm, tại sao chúng ta tính cho con cháu có 30 năm, 50 năm? Tôi ngồi tôi phân tích cho bác. Và cũng may là bác này, bác cũng nghe ra và tôi nói là bác đi theo cái con đường là phát triển các thành phố vệ tinh. Hôm nay tôi mới nói với các vị, thành phố vệ tinh, ý kiến của thầy trao đổi và nói với bác Đinh Tiến Dũng, Bí Thư Hà Nội, lúc bác đang làm Bí Thư. Đi theo thành phố vệ tinh. Bác muốn mở rộng thành phố thì đi theo thành phố vệ tinh. Xây ra các thành phố nhỏ chung quanh Hà Nội gọi là thành phố vệ tinh. Để gì? Để giãn dân trong nội đô ra. Đẩy các trường học ra. Giãn dân trong nội đô ra thì khi đó để giảm tải cho thành phố mẹ, tức là thủ đô đó. Còn các thành phố vệ tinh cũng phát triển, cũng đáng sống. Nơi thì quy hoạch là khu công nghệ cao giáo dục, nơi thì khu quy hoạch là khu công nghiệp nặng, nơi thì quy hoạch là cái gì đó. Thì tùy theo thành phố, tùy theo nhà nước chúng ta. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị là trời đất che chở cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải biết suy nghĩ và biết tính toán và phải biết lo lắng cho con, cho cháu nó hàng nghìn năm, chứ đừng có tính là 50 năm. Quy hoạch 50 năm là cái quy hoạch ngắn hạn thôi. Chúng ta cứ tưởng là dài hạn, 50 năm là dài mà chưa ăn thua. Sau khi nghe tôi nói như thế là cụ cố vấn của cụ tổng cụ mới nói với mấy bác đi cùng có cả thứ trưởng đấy, có cả phó chủ tịch các tỉnh với các thứ đến ăn cơm đầy đấy. Tôi mới nói là phải có cái tầm nhìn như thế, không có sau này là đại họa diệt thân, tự chuốc đại họa diệt thân. Không may lũ lụt hoặc vỡ đập thủy điện hoặc là chiến tranh mà cái chúng ta đại họa diệt thân, nó chẳng cần đánh. Một quả tên lửa thôi là thôi thì chúng ta, họ ngồi đấy họ xem chúng ta đi mà cứu nhau. Tôi nói rất đau như thế. Đã, cũng may là chỗ cố vấn của cụ tổng là cụ rất là giỏi. Cho nên cụ mới nói rằng ý của thượng tọa nói đúng đấy. Chúng ta không thể làm cái gì mà không tính về lâu về dài. Phải tính về lâu về dài, tính đủ các thứ nữa. Thế cụ ấy nói là để tôi về tôi cũng sẽ báo cáo lại với chỗ cụ tổng để chỉ đạo thành phố là có những cái điều chỉnh làm sao cho nó hợp lý. Đấy, chúng ta thấy một số các doanh nghiệp nó cứ đi đến với những người lãnh đạo cấp cao, những người có chức có quyền thì bây giờ nó thầm thò thầm thụt và nó xin quy hoạch này nọ kia. Nếu người lãnh đạo mà không có tâm, không có tầm, không có cái tầm nhìn, mà không có cái tâm vì dân vì nước thì chết nguy hiểm vô cùng. Và qua cái trận đại hồng thủy này chúng ta mới thấy đấy, cho quy hoạch mà cứ làm lên thì xây nhà sát ven bờ sông hết, nó lấy đâu nước để lấy đâu cái ấy để nó tiêu, nó chảy nữa. Bây giờ nó còn tràn qua hết các đê phụ, nó vào hết các nhánh nhỏ như là khu vực Chương Mỹ, rồi kể cả Sơn Tây, Phú Thọ, những cái nơi phân lũ tránh lũ bây giờ nó cũng chảy vào hết rồi, tràn nó vào hết rồi. Gần như tất cả các quận huyện hai bên ven ven là cái nơi nào mà ngày xưa hàng nghìn năm trước các cụ tính để làm nơi phân lũ cho hoàng thành thì gần như đều đầy hết rồi. Nhưng may mắn cho chúng ta đó là gì? Đó là nội thành chúng ta tính cho đến giờ Thìn ngày hôm nay, mùng 10 tháng 8 năm Giáp Thìn này là vẫn yên. Mà tôi đã nói từ hôm qua rồi, qua được giờ Tí ngày hôm qua thế là yên thôi. Thế qua giờ Tí rồi, thế thì yên thôi. Chúng tôi nghĩ là qua được giờ Tí rồi là yên rồi. Tất nhiên là yên ở đây không phải là yên 100%. Yên ở đây có nghĩa là không lo là nước nó dâng cao đến cái mức là phải vỡ đê, vỡ đập lớn rồi trả vào trong nội thành nữa. Cho nên nhà các cụ nào có ở trong nội thành thì cứ yên tâm, cứ lên đây mà tu đi nhá. Tu nốt ngày nay ngày mai đi xong rồi để cho trời nó nắng, hửng nắng dần, để nó giảm lụt, giảm mưa rồi giảm lụt dần thì chúng ta bắt đầu về dọn dẹp nhà cửa là vừa, xong chuẩn bị cho khóa tu Địa Tạng tới. Đây đang nói thêm một chút như thế để chúng ta thấy làm cái gì thì làm, chúng ta cũng phải gì? Ngày xưa các cụ gọi là thuận thiên nó thì sống, nghịch thiên nó thì chỉ có hỏng thôi. Có một số người nói khoác, nói mạnh rồi, nhân định thắng thiên. Quan trọng chúng ta có định không? Chúng ta có định hay không mà thắng thiên? Chúng ta có phúc hay không mà thắng thiên? Đòi thắng cả trời. Chúng ta làm cái gì mà đòi thắng cả trời? Phúc của chúng ta so với phúc của chư thiên quái trời thấp nhất là quái trời Tứ Thiên Vương á, chẳng khác gì kẻ ăn mày với gì? Với một nhà vua. Trong kinh Đức Phật nói chứ không phải là tôi nói đâu các quý vị. Trong kinh Đức Phật so sánh phân biệt công đức chúng sinh ở thế gian của chúng ta này, cái người gọi là phúc báo nhất, giàu có nhất không bằng một phần trăm của chư thiên ở quái trời thấp nhất, đó là quái Tứ Thiên Vương. Các vị nghĩ mà xem, người giàu nhất, người quyền lực nhất đó thì là vua. Ngày xưa là vua, bây giờ gọi là tổng thống hay là thủ tướng hay là tổng bí thư hay là chủ tịch nước vân vân, tùy theo cái chế độ pháp luật quy định của mỗi quốc gia trên thế giới này. Nhưng chúng ta thấy ở thì cứ cho ngày xưa gọi là vua đi, uy quyền nhất. Nhưng so với chư thiên ở trên quái trời thấp nhất là quái trời Tứ Thiên Vương đó là còn chẳng bằng trăm phần, nghìn phần, không bằng một phần. Thọ mạng của chúng ta là trăm hơn trăm tuổi, là cùng mấy người hơn trăm tuổi đâu. Còn quái trời Tứ Thiên Vương thọ 500 tuổi, một ngày một đêm bằng 50 năm thế gian chúng ta, kinh Phật dạy như thế. Thì chúng ta thấy xem, quái chúng ta này thọ đến trăm tuổi chỉ bằng chỉ có 2 ngày 2 đêm quái trời thấp nhất là quái trời Tứ Thiên Vương. Vậy mà chúng ta đi, có người là đi mạnh miệng nói là nhân định thắng thiên. Con người là trung tâm của trời đất, vạn vật đều quy tụ về, nói ghê thế. Cái nói như ông cuội. Ở bên Trung Quốc là có một số các chủ thuyết, đặc biệt là có một số cái chủ thuyết cái khi mà Mao Trạch Đông làm cách mạng thành công và lên lãnh đạo đất nước, có một số cái chủ trương họ ra là nhân định thắng thiên. Con người là trung tâm của trời đất. là trung tâm của vạn vật, trung tâm của vũ trụ, cho nên tất cả đều gì, đều là trâu về con người, và con người là trên hết. Một số các nhà học giả, các nhà tri thức, các nhà lý luận, họ chủ thuyết như vậy. Cho nên nó mới có một cái cuộc gọi là cách mạng văn hóa, đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc. Sau đó thì họ cũng sửa sai. Việt Nam chúng ta một thời cũng học theo họ và cũng phải sửa sai. Cái lúc cách mạng văn hóa, đốt đình phá chùa, đình đền miếu mạo phá nhiều lắm. Nhưng cuối cùng cũng nhận ra là sai và sửa sai. Vì đấy là văn hóa của cha ông chúng ta, của tổ tiên chúng ta, của ông bà bố mẹ, các cố các cầm, các cụ các kỵ chúng ta xây dựng, vun đắp, duy trì, bảo dưỡng. Và mỗi năm, mỗi đời lại kiến thiết, lại xây dựng, lại phục chế thêm một chút, để lại cái tài sản vật thể quý giá này cho con cháu, cho hậu học dân tộc Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta. Đâu có phải là các cụ ngày xưa ngu đâu, mê mờ đâu, không biết gì đâu. Đấy, chúng ta cứ thấy những cái tính toán của các cụ đấy thì chúng ta biết được ngày xưa các cụ giỏi đến mức độ nào. Bây giờ chúng ta chỉ giỏi về gì? Có thể là giỏi về kiếm tiền, giỏi về làm giàu, và giỏi về khoa học, một số các ngành nghề, vân vân. Nhưng mà về những cái tính toán, về chi ly, về phong thủy, về địa lý, ngày xưa các cụ khoa học chưa phát triển nhưng mà các cụ giỏi lắm. Làm cái gì, đặt cái gì ở đâu, làm như thế nào, các cụ tính rất là chuẩn chỉ và rất là gì, là chuẩn mực, rất là giỏi ở cái chỗ đấy. Cho nên chúng ta thấy sau khi Lý Công Uẩn lên ngôi, chuyển kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long, trong bài chiếu rời đô của vua Lý Công Uẩn, chúng ta đã biết hết rồi, được học hết rồi. Chúng ta thấy đấy, một cái thế đất gọi là rồng cuộn hổ ngồi đó. Thế đất là rồng bay, tức là rồng bay lên, con rồng mà rồng thăng thiên, tức là rồng bay lên. Nhưng nếu chúng ta không biết làm thì nó cũng hỏng hết, không đơn giản đâu. Cho nên nói với các quý vị là ân trời che đất chở, thì chúng ta cũng phải gì, phải biết nhớ cái ân đó để mà báo đáp, để mà trả ân trời đất. Trả ân trời đất bằng cách làm sao? Chúng ta cũng phải yêu thiên nhiên, bảo vệ vạn vật, đừng có cái gì cũng phá hết, cái gì cũng phá hết. Phá hết để phát triển kinh tế thì rừng cũng phá, mà núi cũng phá, đồi cũng phá, thì sau này con cháu chúng ta lấy cái gì? Chúng ta làm hết cho thế hệ của chúng ta, thế hệ sau thì con cháu nó không còn cái gì thì làm thế nào? Cho nên chúng ta thấy là Đảng, Nhà nước chúng ta quy hoạch phát triển kinh tế cũng tính dài. Chỗ nào thì cho làm nhà máy, chỗ nào cho làm công ty xí nghiệp, chỗ nào thì phải là để đất nông nghiệp, để cày cấy, chỗ nào thì là đất để trồng rừng, phủ xanh, đất chống đồi núi chọc để làm cái lá phổi xanh đấy. Cũng tính toán hết cả đấy chứ không phải, cũng phải không phải là không tính đâu các quý vị. Nhưng mà đương nhiên cũng có một số người hoặc là không biết, hoặc là kém hiểu biết, hoặc là hiểu biết nhưng vì lòng tham, vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, cho nên cứ cố là thấy có tiền là cứ lao đầu vào để làm cho bằng được thì thôi, kiểu nó như thế rất nguy hiểm. Thôi nhưng mà đấy, nói như thế là cũng may, vừa là cái dự án ven hai bên sông Hồng, vừa ở trên giấy tờ thôi, và đã bị phủ bị phản đối rồi, và đã hiện tại gần như là cho dừng lại cái dự án đó vĩnh viễn rồi. Cũng là một điểm đáng mừng, qua cái trận Đại Hồng Thủy lũ lụt năm nay thì chắc chắn Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, đặc biệt là thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành ven ven con sông Hồng, lịch sử của dân tộc, chắc chắn rằng thầy nghĩ rằng các bác lãnh đạo cấp cao các bác cũng phải có những cái suy nghĩ và những cái quyết đoán và nó mang tính lâu dài cho con cháu hàng nghìn năm về sau, chứ không thể nào trộm giật nhiệm kỳ 5 năm, 10 năm được đâu. Qua cái vụ này thì thầy chắc chắn rằng lãnh đạo từ trung ương đến địa phương sẽ phải nhìn nhận được cái này, mà chắc chắn các bác sẽ nhìn nhận ra sau cái trận Đại Hồng Thủy này. Cho nên ân trời đất chúng ta phải báo đền bằng cách sống làm sao cũng phải như Đức Phật nói là thiểu dục cái chi túc. Làm cái gì đó cũng phải nghĩ đến tương lai của con cháu nữa, chứ đừng có mà mình thấy ngon, thấy béo, thấy bổ lại chúng ta vét sạch, chúng ta lấy sạch. Chúng ta, các cụ ngày xưa nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Bây giờ có cái gì có thể kiếm ra tiền, có thể làm giàu nhanh thì cha ông làm sạch rồi, con cháu sau này làm cái gì? Đất thì nó chỉ có thế thôi, nó có đẻ ra được đâu, có đi lấn chiếm quốc gia khác để mở rộng quốc gia được như ngày xưa đâu. Không thể đem quân đi mà đánh nước khác để mà mở rộng quốc gia được như ngày xưa. Phạm vào cái quy ước quốc tế là quốc tế nó dập cho có khi chết trước, mất nước trước. Cho nên đất quốc gia lãnh thổ nó có đấy rồi, chỉ có thế thôi. Chúng ta bây giờ có cái nào ngon ngon, nạc nạc thì chén sạch ăn hết để con cháu sau này có cái gì để mà trông chờ. Và cho nên đấy, ân trời đất là chúng ta phải sống làm sao phải nghĩ về quá khứ, tri ân các cụ tổ tiên, nghĩ về tương lai là cho con cháu, nghĩ về hiện tại là cho tất cả người dân chúng ta đang sống này. Làm được như thế cũng là gì? Một phần gọi là báo ân trời đất. Vì trời đất là gì? Là tự nhiên. Chúng ta thuận theo tự nhiên thì chúng ta sẽ tồn tại được và tồn tại lâu dài. Còn chúng ta nghịch lại, trái lại với tự nhiên, chúng ta sẽ bị diệt vong sớm thôi. Cho nên ân trời đất là chúng ta sống làm sao phải nghĩ đến cái ân, cái đức, nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai và sống tốt cho hiện tại. Quá khứ, tương lai và hiện tại đều sống tốt, nghĩ chung cho tất cả vạn loài, cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước, cho cả, thậm chí là cho cả gì? Cho cả cái hành tinh này, cái trái đất này. Thì đó mới gọi là báo ân trời đất một cách gì? Chân chính và đúng nghĩa vậy. Ân thứ hai, đó là ân gì? Quốc gia xã tắc. Trong bốn trọng ân thì ân thứ hai là ân gì? Quốc gia xã tắc. Cái ân này ngày xưa thì các cụ, các tổ Phật giáo chúng ta thường đọc là gì? Quốc vương ngự trị chi ân, thủy thổ thuần dụng chi đức, đại vị đỉnh lễ A-di-đà Phật. Chúng ta biết vì sao ngày xưa lại đọc là quốc vương ngự trị chi ân? Vì ngày xưa là thời phong kiến tập quyền, tất cả quyền lực đều đến một trở đến đi đến một cái chỗ cao nhất, đó là gì? Đó là ông vua. Cho nên quốc gia lãnh thổ đến đâu thì đó là của vua. Trong quốc gia đó có bao nhiêu người sinh sống thì cũng thuộc về gì? Thuộc về nhà vua. Thậm chí là tất cả có con gì sống ở trên cái quốc gia lãnh thổ đó thì đều thuộc về nhà vua. Ngày xưa họ quan niệm như thế. Có nghĩa là vua là gì? Là tất cả. Cho nên vua bảo thần chết thì thần phải chết, vua cho thần sống thì thần được sống. Bách gia trăm họ đều là con dân của vua. Vua cho sống thì được sống, vua bảo chết thì phải chết, vân vân. Đây là cái, có thể nói là đây là một cái quan niệm. Chúng ta cũng phải nói là so với cái thế giới đương đại này thì là hơi cổ hủ, mà hơi gì? Nó hơi tập quyền. Mình phải nói nó là gì? Nó có thể phải nói đến một cái mức nó nặng nề hơn một chút. Sau cái tập quyền đó là gì? Sau cái từ tập quyền đó, chúng ta có thể cho nó một cái từ như ở gia đình mà vợ chồng với nhau, mà ông chồng ông ấy cái gì ông cũng đòi cái quyền về ông, mà ông quay vợ quay con không ra cái gì, nó là cái gì nhỉ? Từ đấy nó là cái gì? À, gia trưởng hả? À, trong một gia đình thì người chồng gọi là gia trưởng. Nhưng gia trưởng đấy thì có nhiều cái vợ với con vẫn gì? Vẫn nói được. Hoặc là gì? Hoặc là bố mẹ của ông chồng mà còn đấy, thì bố mẹ ông chồng thì vẫn nói gì? Vẫn nói được. Nhưng mà vua thì nó trên cả cái gia trưởng ấy. Vì cái quyền hạn của ông vua ngày xưa là gì? Nó không có trong cái bộ luật nào của nhà vua, không bao giờ ông vua ông soạn luật ra là xử cả ông vua cả. Nó có xử đến hoàng thân quốc thích thôi. À, nhà ông vua là vua của đất nước rồi, cho nên cho dù làm sai ra tội gì, lỗi gì đi chăng nữa thì cũng không bị gì, không bị xử. Nhưng mà xin thưa các quý vị, luật không xử thì gì? Người dân nó sẽ xử. Ông vua mà gì? Tàn ác quá. Ông vua mà không vì dân, vì nước, không yêu thương dân như con, không lo được đời sống cho dân chúng cơm no áo ấm, bình an, thì người dân họ sẽ đứng lên họ gì? Họ đứng lên họ làm gì? Họ cướp chính quyền. Cho nên chúng ta thấy có đời các triều đại vua ngày xưa, có triều đại được có vài năm, chục năm, hai chục năm. Vì ông vua thì không vì dân, vì nước. Thì sẽ bị chính, có khi bị chính những tướng quân trung thành trước đây của mình giết chết. Bị chính những người dân của mình là phế truất. Cho nên chúng ta thấy, tuy là nói là ông vua là quyền lực, chúng ta cứ tưởng tượng là vô song, nhưng mà không phải đâu. Ông vua đó phải vì dân, vì nước thì đúng là gì? Dân tin, dân yêu, dân kính, dân quy, dân phục, dân theo. Thì đúng là ông vua đó gần như là quyền lực vô song thật. Còn nếu mà ông vua đó mà tiểu lầu ăn chơi đàn đúm, không vì việc triều chính, không vì dân vì nước, làm cho nhân dân đổ thán khắp nơi thì họ sẽ nổi lên họ lật đổ thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy là vua chúng ta cứ tưởng chừng là quyền lực vô song, nhưng cũng không phải đâu. Nhưng mà thầy đang nói là cái giải thích cái câu mà quốc vương ngự trị tri ân, ý là nói là gì? Thì ân của vị quốc vương, tức là vị vua ấy, nhờ vị vua cai trị, vị vua hiền ấy, đây nói là nói về vị vua hiền ấy, nhờ vị vua hiền cai trị đất nước, ngoài thì lo bảo vệ biên cương bờ cõi, trong thì chăm lo đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, nói theo danh từ bây giờ gọi là an sinh xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, làm cho dân giàu nước mạnh, thì cái ân đấy, đức ấy lớn lao vô cùng. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy có nhiều vị Bồ Tát hàng lục địa thất địa trở lên, các ngài muốn gì? Muốn nhanh thành tựu đạo quả. Các ngài đi vào con đường gọi là hành Bồ Tát đạo, đó là để sinh vào làm gì? Làm vua. Làm vua một nước để làm gì? Để đưa ra những cái chính sách cai trị nhân dân, phát triển đất nước, khiến cho dân giàu nước mạnh, khiến cho nhân dân sống lương thiện thuần hòa, trung thành nhân nghĩa, vân vân. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, thấy có một kiếp Đức Phật Thích Ca, chúng ta cũng thể hiện làm gì? Làm vua trong kinh Pháp Hoa. Đức Phật cũng thể hiện một kiếp làm vua. Mà ông vua gì? Ông vua ấy sau khi làm vua xây dựng đất nước, phát triển kinh tế thì đến chỗ cực thịnh rồi. Thế bây giờ vua muốn gì? Muốn buông đi tất cả để tầm cầu Phật Pháp, cầu đạo giải thoát. Vua nghĩ rằng mình làm cho dân giàu nước mạnh như thế này thì từ bản thân mình cho đến người dân cũng thọ lắm thì cũng đến 100 tuổi là gì? Là hết. Sau khi chết đi không biết thần thức sẽ đi về đâu, kiếp hậu lai mình sẽ về cõi nào trong 6 đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula người trời, tức là trời người, Atula địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nói thuận miệng thì nói như thế, nhưng nói từ dưới khổ quái nên lên đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula người, sau đến trời, 6 cõi ấy không biết là mình sẽ đi về đâu. Cho nên là vị vua ấy, tức là tiền thân Đức Phật ấy, trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Vị vua mới đánh trống và cáo yết đó cho bố cáo yết khắp thiên hạ là gì? Ai có thể nói được chính pháp cho ta nghe, ta sẽ nhường lại gì? Cả giang sơn ngai vàng này cho. Thì không phải nhường nửa đâu nhé, nhường cả luôn chứ không phải là nhường một nửa. Ngày xưa chúng ta thấy nhiều câu chuyện đấy, là ông vua rồi ai cứu được ta, hay là ai làm được ABC cái việc gì khó, ta sẽ nhường nửa giang sơn. Nhưng vị vua trong kinh Pháp Hoa tiền thân Đức Phật đấy, nhường cả giang sơn và ngai vàng cho, nhường tất cả cho. Thế bây giờ có vị đạo sĩ xé bảng cao yết của nhà vua và đến trong hoàng cung nói rằng có thể nói pháp cho vua nghe. Bây giờ vua vui mừng liền từ trên ngai vàng đi xuống, quỳ xuống và mời vị đạo sĩ, mời vị ẩn sĩ đó, vị tu sĩ khổ hạnh đó lên trên, ngồi trên ngai vàng của mình để mà xá lễ và quỳ nghe bài kệ. Và chúng ta thấy vị tu sĩ cũng từ tốn bảo là ta không ham cầu hư vinh, cũng chẳng cầu ngồi trên ngai vàng của nhà vua, cũng chẳng cầu được cai trị đất nước to lớn đẹp đẽ của bệ hạ. Ta sống đời ẩn sĩ ẩn dật quen rồi. Cho nên sau đó thì chúng ta thấy là vị vua đó được vị ẩn sĩ kia, vị tu sĩ kia thuyết cho một nửa bài kệ thôi. Chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Tức là thuyết có một nửa bài kệ thôi nha các quý vị nhé, chứ không nghe được cả một bài kệ đâu. Thuyết có một nửa bài kệ, tức là 2 câu cho nhà vua nghe. Chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Ở trong cái bản chữ Hán là gì? Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Dịch sang tiếng Việt chúng ta là chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện. Đấy, vị tu sĩ kia nói rằng ta chỉ nhớ có một nửa bài kệ kia thôi, bệ hạ thì có tin thì cứ nghe vào đó mà gì, mà tu thì tất sẽ được giải thoát, sẽ được giác ngộ. Và chúng ta biết là đức vua tin theo và buông hết tất cả và đi theo vị tu sĩ, thậm chí là còn làm lấy thân mình làm dừa làm ghế cho tu sĩ ngồi, ngày chăm sóc nước nôi cơm nước, giặt rũ hầu hạ vị tu sĩ kia như là gì, như là con hầu hạ bố mẹ lúc qua tuổi già vậy. Chúng ta thấy một ông vua vì cầu pháp mà xả bỏ được tất cả, chỉ vì một nửa bài kệ chớ làm các việc ác, vâng làm các việc thiện, mà bỏ cả ngai vàng theo vị tu sĩ làm thân, mình nói hơi đau một tí, như là làm thân trâu ngựa để gì, để theo thầy học đạo. Vậy mà một thời gian sau, vị vua kia đã tu hành thành tựu được đạo quả. Và trong cũng trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói vì sao mà Đức Phật lại thụ ký cho Đề Bà Đạt Đa phạm vào tội ngũ nghịch, làm thân Phật chảy máu đọa địa ngục A Tỳ, tại sao trong kinh Pháp Hoa Phật lại thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật? Đó là vì gì? Vì Đề Bà Đạt Đa thành nghịch hạnh như thế để thành tựu gì? Thành tựu cái hạnh nguyện cho ta. Chính vì vậy cho nên Đề Bà Đạt Đa không phải là ông ấy ác toàn tập như thế đâu. Đề Bà Đạt Đa không phải là người ác toàn tập, mà gì? Thì hiện cái hạnh gọi là gì? Cái Bồ Tát gọi là nghịch hạnh. Tức là Đức Phật là từ bi đúng không? Thì bên này gì? Lại gì? Độc ác. Đấy, Đức Phật thì hỷ xả đúng không? Bên này thì cố chấp. Đức Phật thì vị tha đúng không? Còn Đề Bà Đạt Đa thì hại người, vân vân. Ý như là gì? Làm trái lại tất cả cái gì của Đức Phật. Đức Phật chế định giới luật thì Đề Bà Đạt Đa gì? Phá giới luật của Phật. À, để cho làm gì? Để cho Đức Phật phải chế định giới luật, để cho hậu học chúng ta có giới luật để nương tựa vào để tu hành. À, Đề Bà Đạt Đa không chỉ tự phá giới hạnh giới luật của Phật, tức là không chỉ trai giữ giới đó, mà Đề Bà Đạt Đa còn lập ra một cái nhóm gọi là lục quần tỷ khiêu tăng, lôi kéo thêm cả một cái nhóm lục quần tỷ khiêu ni nữa của Thâu Na Lan Đà nữa để gì? Để chống đối Đức Phật, chống đối chư tăng. Nhưng mục đích là gì? Làm như thế để cho Đức Phật chế định các điều giới luật, để cho Phật pháp được trường tồn gì? Lâu dài hàng nghìn hàng nhiều nghìn năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Nếu không có giới luật, ai cũng tự nói giới luật thì nguy to rồi. Mỗi người hiểu một kiểu, mỗi người nói một kiểu. Giống như Việt Nam chúng ta vừa qua báo chí rồi thông tin trên trang mạng xã hội ầm ầm ra thì có một vị sư, một vị thượng tọa là tự sửa năm giới của Đức Phật đó. Từ giới không tà dâm của các Phật tử sửa thành một cái giới, và hình như là sửa thành cái giới gọi là phải trung thành với vị ấy. Đấy, cuối cùng là gì? Giáo hội cũng phản ứng, và kể cả tăng Phật tử và người dân nó cũng phản ứng, những người yêu mến Phật pháp họ phản ứng. Từ trước đến nay hơn 2000 năm nay các bậc chân tu thạc đức chưa ai dám thêm một chữ, cũng không ai dám bớt một câu ở trong giới luật của Đức Phật. Có nghĩa là gì? 250 giới Đức Phật thuyết cho tỷ khiêu tăng, 348 giới Đức Phật thuyết cho tỷ khiêu ni, 10 giới Phật thuyết cho sa di, và 5 giới thuyết cho gì? Phật tử tại gia. Bát quan trai giới thuyết cho Phật tử tại gia, Bồ Tát giới cho Phật tử tại gia, và Bồ Tát giới cho Phật tử xuất gia. Trên 2600 năm nay, kể từ khi Đức Phật chế định giới luật cho đến nay, các bậc tổ sư đời đời cứ thế mà gọi là y giáo phụng hành. Không có tổ nào dám thêm một chữ, cũng không có tổ nào dám bỏ một câu. Cứ thế mà làm. Vì đây là gì? Đức Phật nói, Đức Phật thuyết. Vì sao? Vì Đức Phật đã gì? Ngài đã có đầy đủ sáu pháp thần thông, thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh. Cho nên ở cõi này, tức là quốc gia này, không thực hành cái giới này thì thì quốc gia khác thực hành cái giới ấy. Bởi vì giới luật của Đức Phật là thuyết gì? Cho cả những người xuất gia ở trên toàn quốc độ này, tức là quái xá bà này, trái đất này. Chứ không phải Đức Phật thuyết giới chỉ cho mỗi gì? Mỗi mình các sư Ấn Độ, hay mỗi mình các sư Việt Nam, hay mỗi mình các sư Trung Quốc, mỗi mình các sư Tây Tạng, vân vân. Cho nên sư Việt Nam giới này không dùng, thì sư ở nơi khác dùng. Ví dụ cái giới mà Đức Phật thuyết về, cái giới mà các tỷ khiêu Đức Phật dạy phải ăn cơm bằng gì? Bằng tay. Dùng ngón tay như thế nào và dùng bàn tay nào để ăn, và ăn như thế nào, lấy cơm bằng tay như thế nào và ăn bằng tay nào. Đấy, trong giới luật của các tỷ khiêu có một giới đấy. Nhưng ở Việt Nam chúng ta, người dân không bao giờ ăn bốc bằng tay. Đây là những người dân văn minh, chúng ta không ai ăn bốc bằng tay, đúng không? Trừ khi say rượu mất rồi, uống rượu uống bia say mất rồi, chả biết đường nào thì mới bốc bằng tay thôi. hoặc là chúng ta thấy đi đến một nơi nào đó mà cái văn hóa phong tục tập quán bản địa ăn bốc bằng tay thì bốc bằng tay thôi. Còn chúng ta thấy những cái nơi văn minh, nơi đô thị, nơi văn minh của đất nước chúng ta thấy có ăn bằng tay đâu. Mà ăn bằng gì? Ăn bằng gì? Đũa và thìa. Đấy, miền Bắc chúng ta ăn bằng đũa là chính, miền Nam thì ăn cả đũa và cả thìa. Các thầy đi vào trong miền Nam thì các sư trong miền Nam họ toàn ăn bằng thìa. Mình gọi là bằng thìa, miền Bắc mình gọi là cái thìa, trong miền Nam không biết gọi là cái gì. Gọi là cái gì? Môi à, không phải. Muỗng, rồi, phải muỗng. Miền Nam các quý thầy vào trong kia, ăn cơm trong kia, các quý thầy trong kia toàn ăn rồi bằng cái muỗng. Còn cái đũa thì dùng để gắp gì? Gắp thức ăn thôi. Thì cũng có cái hay của người ta phân tích là gì? Cái đũa mình cho gắp cơm cho vào miệng, đúng không? Gắp cơm, gắp thức ăn cho vào miệng, để nhiều ít nó vẫn dính một tí nước gì? Nước dãi, nước bọt của mình vào đấy, thì sợ rằng cái người có bệnh, mà như bệnh lao hay bệnh gì lây, bệnh gì truyền nhiễm, có thể lại cho vào trong cái bát canh hay là cái đĩa rau hay đĩa canh đó để gắp, thì sợ rằng đi nó lây bệnh cho người khác. Đấy, cho nên cái đấy họ mới nói là ở trong miền Nam cái đũa chỉ dùng để gắp thức ăn vào bát mình, còn cái muỗng đó dùng để ăn cho bản thân mình. Thì họ nói là như thế, quan niệm là như thế cũng đúng, cũng phù hợp với khoa học, cũng đúng. Nhưng miền Bắc chúng ta thì lại khác, đang ngồi với nhau trong một mâm cơm thì phải tôn trọng nhau. Gọi là đã là bạn bè, đã là người thân, đã ngồi với nhau cùng một mâm cơm thì tôn trọng nhau. Cho dù anh giàu hay anh nghèo, anh giàu cũng thế, anh nghèo cũng thế, ấy già cũng thế mà trẻ với cũng thế, ngồi với nhau trong một mâm cơm thì tôn trọng, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Cho nên cho dù giàu cũng như nghèo, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, gái trai, ốm đau bệnh tật gì đó, đã cùng ngồi với nhau một mâm cơm thì tôn trọng nhau. Vì tôn trọng cho nên gì? Không phân biệt là gì, cái đũa của anh hay đũa của tôi. Không phân biệt là anh bị bệnh hay anh không bị bệnh. Nếu anh mà phân biệt người bị bệnh thì cho ngồi riêng ra. Đấy, cho nên đang ngồi với nhau thì phải tôn trọng nhau. Cho nên chúng ta thấy tất cả văn hóa miền Bắc của chúng ta là cũng 2.000 năm nay. Còn trước 2.000 năm nữa thì chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng tôi ngày xưa đi học, đọc sách thế gì, văn hóa chúng ta thì cái ăn bằng đũa của chúng ta là cũng phát triển 2.000, trên 2.000 năm nay rồi. Còn trước đó thì các cụ chúng ta ăn bằng cái gì thì không biết. Nhưng mà ngày xưa chúng tôi đi học về cái bộ môn, cái bộ môn gì nó về nói về văn hóa, về cái gì đó. Nhưng mà cái này là các thầy cô giáo ở ngoài, các giáo sư, các tiến sĩ ở bên ngoài họ dạy. Vào dạy thì họ nói rằng đấy, cái văn hóa ăn đũa của miền Bắc chúng ta là có khoảng 2.000 năm, trên 2.000 năm nay chút rồi. Quen từ ngày xưa rồi. Phương Tây thì họ ăn dĩa, họ sang Việt Nam chúng ta họ cầm cái đũa mà họ bảo khâm phục người Việt Nam. Có hai cái que thôi mà gắp thức ăn cứ nhoay nhoáy ra mà gắp quả nào là trúng quả đấy. gắp miếng nào là được miếng đấy, miếng to miếng nhỏ, nhỏ như gì, nhỏ bé xíu như gì, như cọng rau gắp một cái cũng không trượt cái nào, mà to như cái đùi gà gắp cũng không trượt, cũng không bị rơi. Nói vui tí thế. Đại khái là gì đấy, người miền Bắc chúng ta từ khi sinh ra nhỏ nhỏ bắt đầu tập ăn rồi là bố mẹ đã gì, bước đầu thì cho ăn thìa một thời gian vài tháng, một năm hai tuổi gì đó, một tuổi hai tuổi gì đó, bắt đầu lớn lên một cái là bắt đầu cho phải tập ăn gì, ăn đũa, thế là nó quen đi. Thậm chí ngày xưa thầy còn bé thì nhớ là thầy thuận tay trái, cầm đũa sang tay trái, mẹ thầy đánh thầy không biết bao nhiêu lần. Cứ cầm, vì sao mà đánh? Vì bố mẹ ngày xưa quan niệm là gì? Con trai mà ăn tay trái thì sau này lớn lên chẳng làm được cái gì. À, tay chiêu là tay chó, cho nên tay chiêu là gì là, mà con trai mà dùng tay chiêu thì không làm được cái gì. Tay chiêu đập niêu không vỡ, đánh vợ không đau. Nói thế, ngày xưa các cụ thì nông thôn nghe nói tay chiêu đập niêu không vỡ, đánh vợ không đau. Làm sao mà có thể làm giàu cho bản thân và cho gia đình được. Cho nên là quan niệm các cụ ngày xưa đấy, chính thầy ăn tay trái. Mà ngày xưa nhớ là bé nhưng mà vẫn nhớ, thầy có một cái ký ức là bé bé mà vẫn nhớ là mẹ đánh mấy lần, không là đánh, đánh không cho ăn đũa tay trái thôi. Thế mẹ đánh thì bố lại thương, bố lại bảo là thôi kệ nó, nó ăn tay nào được, cần gì nó phải ấy. Nhưng mẹ bảo con trai mà ăn tay trái sau này làm được cái gì. Thế chính vì mẹ đánh tay trái cho nên lúc đó mới lớn lớn lên một chút là học cầm dao tay phải. Đấy, cho nên bây giờ là làm việc thì làm việc tay phải, viết tay phải, làm việc tay phải, cầm dao chặt dao tay phải, mỗi duy nhất ăn là tay trái. Thế người ta bảo cái người mà làm cả hai tay như vậy là gì? Khổ suốt đời. Quả thật mình khổ thật các vị ạ. Khổ suốt đời mà. Thế bây giờ đi tu rồi thì phải đi tu thì sướng làm sao được. Đi tu thì phải khổ chứ. Thì phải khổ thì mới tu được chứ. Thì sướng làm sao sướng, đi tu thì hưởng thụ đâu. Đi tu chứ không phải đi hưởng thụ đâu. Đi tu là để sửa mà. Đi tu là để làm đẹp cho đời, làm đẹp cho đạo, trên thì báo Phật ân đức, dưới thì giúp đỡ quần sinh, để bòn chút công đức, chút phúc báo của mọi người mà. Không phải đi tu để hưởng thụ, đi tu để hưởng phúc đâu. Cho nên ngày xưa bà cụ nói là ăn tay trái như thế thì khổ cả đời, thì quả thật bây giờ mình thấy chắc là khổ cả đời. Nhưng không sao. Người tu mà gì thấy chúng sinh khổ về chúng sinh mà thấy chúng sinh vui là được rồi. Còn chúng ta khổ mà nhìn chúng ta vui mà nhìn chúng sinh khổ mới lo chứ. Chúng ta khổ mà nhìn thấy chúng sinh vui thì đấy đích thực là lời Phật dạy. Chúng ta có thể gì áp dụng để tu hành cả cuộc đời cũng được. Đó, cho nên xin thưa các quý vị, ân quốc vương tuy lớn nhưng mà không phải là gì, ông là một ông vua không vì nước, không vì dân mà dân báo đáp ông được. Ông phải vì nước, vì dân. Xưa thì là vua, nay thì là gì? Lãnh tụ, là lãnh đạo các quốc gia. Tùy theo chế độ pháp luật quy định của mỗi quốc gia, mà có quốc gia thì gọi là tổng thống, có quốc gia thì gọi là thủ tướng, có quốc gia thì gọi là chủ tịch, có quốc gia thì gọi là tổng bí thư, là người đứng đầu, vân vân. Thế chúng ta thấy như Triều Tiên thì chủ tịch là to nhất. Triều Tiên đấy, chủ tịch Kim Jong Un đấy, là to nhất bây giờ. Đấy, người to nhất đất nước họ là chủ tịch. À. Còn như các nước châu Âu, đại đa số nước châu Âu thì như là Mỹ là tổng thống, Nga cũng là tổng thống. Rồi một số nước thì thủ tướng lại là to nhất. Một số quốc gia lại thủ tướng lại to nhất. Ví dụ như Thái Lan, Campuchia chẳng hạn. Campuchia thì pháp luật họ thủ tướng Hun Sen là người đứng đầu. Đó. Hay là Thái Lan, vân vân, một số quốc gia là thủ tướng. Nhưng còn ở Việt Nam ở Trung Quốc thì Tổng Bí Thư lại là to nhất. Ở thế giới thì họ không công nhận là Tổng Bí Thư là to nhất, vì Tổng Bí Thư họ chỉ cho là chủ tịch một đảng thôi. Nhưng mà cái chế độ và chính sách pháp luật của Việt Nam và Trung Quốc thì Tổng Bí Thư lại là to nhất. Sau Tổng Bí Thư mới đến Chủ tịch nước, sau Chủ tịch nước là đến Thủ tướng, sau Thủ tướng mới đến Chủ tịch Quốc hội. Cho nên chúng ta thấy hệ thống pháp luật của chúng ta thì nó gọi là bộ tứ là như thế. Bộ tứ tức là bốn vị lãnh đạo, lãnh tụ to nhất của đất nước. Cao nhất là Tổng Bí Thư, thứ hai là Chủ tịch nước, thứ ba Thủ tướng, thứ tư là Chủ tịch Quốc hội. Xuống dưới Chủ tịch Quốc hội là Thường trực Ban Bí Thư. Đấy. Nhưng mà thường họ chỉ nói đến bộ tứ, tức là bốn cái ngôi vị cao nhất, lãnh tụ và lãnh đạo của Đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, đất nước Việt Nam chúng ta, vân vân. Cho nên cho dù là gọi là chức danh là gì, là Tổng Bí Thư hay Chủ tịch nước hay là Thủ tướng hay là Tổng thống đi chăng nữa, thì chúng ta biết là cũng đều phải là một con người vì dân, vì nước. Thì nhân dân mới tin, mới yêu, mới kính, mới trọng, mới theo, mới phỏ tá. Còn không ra gì thì sớm muộn thì cũng hỏng thôi.